SBS Việt ngữ.
Xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí An cư lạc nghiệp tuần này, Yến Thi xin điểm qua một số tin chính sau đây. Mỗi tuần một khu vực Bringelly với mức tăng trưởng 170.1% trong năm vừa qua. Điểm tin bất động sản, trò chuyện cùng anh Thành Phạm, giám đốc văn phòng Lutram Homes ở Sydney và cùng anh chia sẻ về những thay đổi trong luật xây dựng tháng 7 năm 2018. Phong thủy mỗi tuần, chúng ta sẽ bàn về những điểm cốt yếu trong khảo sát và chọn nhà ở. Bringelly là khu vực đạt mức tăng trưởng khá cao, 170.1%, là một vùng ngoại ô trong vùng Camden của New South Wales. Bringelly có dân số 2.510 người và trong đó có 18% đi thuê nhà. Giá niêm yết trung bình cho ngôi nhà là 3.295.000 Úc Kim và điều này đã tăng trưởng đến mức 174.58% trong năm qua. Giá thuê trung bình ở Bringelly cho mỗi nhà là $550 mỗi tuần và năng suất cho thuê trung vị là 0.86%. Xung quanh khu vực Bringelly bao gồm trung tâm bắn súng quốc tế Sydney, đơn vị viễn thông RAAF, bao gồm rất nhiều trang trại, trung tâm hội nghị, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn, công viên, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ đồng quê cùng nhiều nghĩa trang và trường học. Điểm tin bất động sản. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, anh Lê Phạm sẽ cung cấp cho chúng ta về những thay đổi về quy hoạch và luật xây dựng, đặc biệt là tại tiểu bang New South Wales. Xin chào anh ạ.
Xin chào Yến Thi và các thính giả của đài SBS Radio. Rất là vui được trở lại với đài SBS Radio. Lần này thì Lê xin được cung cấp thêm những thông tin về những luật quy hoạch và xây dựng vừa mới đổi ở tại tiểu bang New South Wales của mình ha. Thì luật này được áp dụng vào từ ngày 6 tháng 7 năm 2018. Mục đích của cái luật mới này thì chính phủ muốn tạo thêm được cái nguồn cung về nhà cửa cho tiểu bang. Thứ nhất, cái thứ hai là đồng thời cũng làm giảm cái giá của thị trường mua bán nhà. Theo cái luật mới này thì những người mà sở hữu nhà và đất ở tiểu bang New South Wales có thể xây được những cái gọi là dual occupancy, tức là về duplex hoặc là triplex hoặc là những cái townhouse mà không cần phải qua council. Họ có thể làm việc trực tiếp với cái người private certifier, tức là cái người mà có thể cung cấp cho mình cái giấy phép xây nhà mà không phải là qua chính phủ.
Dạ, anh có thể giải thích thêm cái nghĩa của từ duplex hoặc là triplex một chút xíu được không anh?
Dạ, duplex tức là hai căn nhà, có thể là hai tầng hoặc là căn nhà trệt dính liền với nhau.
Dạ.
Cũng có thể là tách rời với nhau, tùy theo trường hợp. Triplex tức là ba căn, nó dính liền hoặc là tách rời với nhau. Townhouse, người ta có thể gọi là terraces hoặc là manor house, tức là những cái căn nhà cũng thuộc dạng là duplex, triplex, nhưng mà thật sự nó là căn nhà nhỏ hơn, cái kích thước nó nhỏ hơn nhiều, từ 3 căn trở lên thì mình mới gọi là townhouse. Thì đối với cái luật mới này thì đó là một tin rất là đáng mừng cho tất cả những cái nhà đầu tư hoặc là vị khách hàng mà muốn có thể tăng thêm được cái giá trị cho mảnh đất của mình hoặc là muốn tăng thêm nguồn thu nhập qua việc xây dựng thêm một cái bất động sản duplex, một bên thì mình cho thuê và một bên để mình ở. Với cái luật này khi nó ban bố ra thì nộp đơn để mình xây dựng thông qua council thì mình sẽ tránh được những cái thủ tục rườm rà ở bên council, và bên cạnh đó thì cái thời gian mà để xử lý cái hồ sơ cho mình thì cũng sẽ rút ngắn rất là nhiều. Cụ thể là khi mà mình nộp đơn để xin xây dựng qua bên cái certifier, private certifier của mình, thì nó chỉ mất khoảng 3 đến 4 tuần là mình có thể đã có giấy phép xây dựng. Và private certifier tức là những cái người mà được council chứng nhận là có thể làm việc on behalf, tức là đại diện cho council để chấp thuận ký giấy chấp thuận cho những người khách hàng có thể xây nhà mà không cần phải qua council, tức là họ đại diện cho council để làm việc với thân chủ của mình.
Dạ, thì anh có thể chia sẻ thêm là những cái thay đổi mới này ngoài ra còn có thêm những cái thay đổi gì nữa hay không? Và cái người mà được lợi nhất trong cái chuyện này là ai? Và giả sử như là mình có quá nhiều căn nhà cho thuê thì việc trả thuế mỗi năm nó có thay đổi gì không ạ?
Dạ, thì người được lợi nhất chắc chắn là khách hàng, bởi vì đương nhiên là vì những cái thủ tục chi phí, thủ tục nó đơn giản hơn, thành ra cái chi phí nó sẽ giảm đi rất là nhiều cho cái vấn đề mà xin giấy phép xây dựng. Là những công ty xây dựng cũng, đây cũng là một tin đáng mừng, bởi vì công ty xây dựng có thể làm việc qua bên certifier, không có trực tiếp qua council. Bởi vì council thì như Yến Thi cũng đã biết thì cái hệ thống làm việc nó cũng hơi rắc rối và nó không có nó phức tạp và nó tốn thời gian rất là nhiều.
Dạ, dòng.
Một cái mà thông tin đáng lưu ý ở đây nữa là khi mà mình xây, mình xin giấy phép xây dựng qua private certifier thì mình có thể xây được thêm nhiều hơn so với là mình xin giấy phép xây dựng qua council. Thành ví dụ một cái trường hợp cụ thể ở đây là nếu mà mình xây ở khu vực Fairfield hoặc là khu vực Bankstown area thì mình chỉ có thể xây được 45 hoặc đến 50% tổng diện tích của mảnh đất của mình. Ví dụ như á, mình có cái mảnh đất là 600 m² thì mình chỉ có thể xây được, ví dụ như mình có một cái mảnh đất khoảng 600 m² thì mình chỉ có thể xây được 300 m². Thì nó không bao gồm garage, alfresco, tức là cái phần sân đằng sau, balcony, tức là cái ban công của mình. Và khi mà mình xin giấy phép xây dựng qua bên private certifier thì mình có thể xây được đến 70-78% tổng diện tích đất, tức là nó tăng lên đến trong trường hợp này tăng lên đến 20-28% so với là việc mình xây qua bên council. Ví dụ như nếu mà người khách hàng có một cái mảnh đất khá nhỏ chỉ có 400-500 m² thì họ có thể xây được đến 70-78% cái tổng diện tích đất, thì họ có thể tận dụng được tối đa cái diện tích đất của họ để họ xây lên căn nhà mà theo như ý họ mong muốn. Thì thứ nhất là khi mà mình đi qua bên council, nó có thể tốn thời gian lên đến 3-4 tháng, trong khi mình đi qua private certifier thì mình chỉ tốn khoảng 3-4 tuần, tức là trong vòng 21-28 ngày là mình đã có được giấy phép xây dựng rồi.
Cách nào để mình kiếm được cái người tin tưởng để lựa chọn làm cái private certifier của mình?
Dạ, thường private certifier thì họ sẽ làm việc trực tiếp với cái người mà designer hoặc builder của mình, builder của mình. Thì quan trọng là mình phải tìm cho mình khách hàng nên tìm cho mình một cái người mà builder mà đáng tin cậy, đáng tin tưởng, và mình phải nhìn qua được cái chất lượng công trình. Mình làm sao để có thể tìm được một cái người mà builder hoặc một công ty xây dựng đáng tin cậy để mình gửi gắm cái căn nhà mới của mình, đó là thông qua việc kiểm tra xem những cái căn nhà họ đã xây trong quá khứ có chất lượng hay không, có đạt theo những cái mong muốn cái chất lượng xây như mình mong muốn hay không, và người builder đó đã có những cái tiến tâm trong cái việc xây dựng trong thời gian qua như thế nào. Thì cái đó cũng rất là quan trọng.
Thì ngoài ra thì những cái luật về xây dựng và quy hoạch đó còn thêm có những thay đổi gì nữa hay không anh?
Thì trước mắt á, cái luật xây dựng này đã được có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên có một số council, cụ thể là hiện tại bây giờ có 50 local council, họ chưa muốn áp dụng cái luật này, thành ra họ đã xin gọi là exemption, tức là xin chính phủ cho họ dời cái luật này lại cho đến năm sau để họ có thời gian và để họ suy nghĩ và họ implement, tức là họ áp dụng cái luật này vào trong hệ thống của họ. Thì 50 cái council đó thì Yến Thi thấy đó là một số lượng lớn những cái council họ chưa chuẩn bị cho cái sự thay đổi này. Thật sự nói thì có những cái council lớn mà mình cần phải đề cập đến sau đây là những council mà thường là công ty làm việc.
Dạ, và có nhiều người Việt, là, cộng đồng người Việt sinh sống.
Dạ, có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống. Ví dụ như những cái council hiện tại bây giờ họ chưa cho phép áp dụng được cái luật mới, đó là cao sổ ở vùng Liverpool, cao sổ ở vùng Campbelltown, cao sổ ở vùng Cumberland, tức là về Auburn, khu vực Auburn, Canterbury and Bankstown,
wow,
Strathfield, Burwood, hoặc là Camden Council, và Inner West Council cũng chưa chấp thuận cái luật mới này. Thì họ muốn giờ cái luật mới này đến năm sau, đến 1 tháng 7 năm 2019.
Thì theo cái logic á, anh có nghĩ là khi mà cái luật này á, nó được phát triển ra và khi mà người dân không cần phải đi qua council nữa, có nghĩa là council sẽ mất đi một phần thu nhập không anh? Đó là lý do tại sao các council trì hoãn.
Đó là một trong những nguyên nhân. Một cái nguyên nhân khác đó là cái luật này, bởi vì luật mới thì nó sẽ có những cái rắc rối, bởi vì hiện tại là council phải làm việc cùng một lúc với lại certifier, private certifier để đưa ra cái sự chấp thuận cho giấy phép xây dựng cho khách hàng. Thành ra là nó tạo ra cái rắc rối, bởi vì hồi trước đến giờ council thì họ có cái chính sách riêng của họ, còn private certifier thì họ có cái luật riêng của họ. Nhưng mà bây giờ
phải làm chung.
Vì cái luật mới này thì council và certifier phải hợp tác với nhau. Tuy nhiên là ở đây council không có được quyền lợi gì hết, mà thậm chí còn mất đi cái thu nhập như là Yến Thi đã nói. Thành ra là có một số council họ chưa chuẩn bị cho cái vấn đề mà mất đi những cái lượng khách hàng lớn như vậy.
Vậy thì theo anh đó là trước sau gì họ cũng phải bắt buộc phải chấp nhận cái luật sửa đổi này, đây chỉ là cái vấn đề thời gian thôi, hay là họ có quyền để không có chấp nhận cái luật này ở trong cái council của họ?
Thì cái luật mới này thật sự ra mà nói thì nó có rất là nhiều tranh cãi, và đáng lẽ ra thì cái luật này đã được áp dụng từ năm ngoái, mà nó kéo đến tháng 5 năm nay, rồi xong trì hoãn đến tháng 7 thì nó mới thật sự là được áp dụng. Thì có thể trong năm sau sẽ có những cái thay đổi lớn để về việc áp dụng cái luật này. Có thể họ sẽ hủy bỏ hoặc là họ sẽ thay đổi những cái điều khoản trong cái luật quy hoạch và xây dựng mới. Nhưng mà những chi tiết đó thì mình thật sự là không thể nào đoán trước được. Thành ra là bởi vì thông tin tốt này, thành ra là cũng rất là công ty cũng có rất là nhiều khách hàng hiện nay đang có nhu cầu xây duplex thì họ đang xúc tiến giấy tờ thật là nhanh chóng để trong trường hợp là năm sau có luật thay đổi thì họ vẫn có thể xây được cái duplex bất động sản như mà mình mong muốn.
Rất là, nếu như mà cái luật này được chấp nhận bởi hầu hết các council đó thì có lẽ là một tin vui cho những người đã có những cái sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ bây giờ.
Có một số những cái council mà nơi đó có nhiều cái lượng khách hàng người Việt, ví dụ như Fairfield Council vẫn chấp hành cái luật mới này. Thì đó cũng là một cái tin tốt cho cộng đồng người Việt ở Kapramatta, vùng Kapramatta, Fairfield, Canlivale, Canlihai nói chung.
Thì cái câu hỏi cuối cùng mà Yến Thi muốn gửi đến anh là anh đã có những cái khách hàng nào biết về những cái thay đổi luật này chưa, và họ đến từ cái vùng nào?
Thật sự mà nói thì đối với khách hàng người Việt thì cái thông tin này nó rất là mới mẻ. Thường á là phải tốn một vài tháng để khách hàng tìm đến và gặp công ty, thì công ty mới có thể tư vấn cụ thể, hoặc là thông qua báo chí hoặc là đài. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tất cả những khách hàng mà tìm đến thì một là họ nghe qua bên báo chí, hay là họ đến và họ chưa có những thông tin cụ thể nào hết, họ chỉ tìm đến để họ nhờ tư vấn.
Thì xin cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích và quan trọng mà anh Lê Phạm đã gửi đến quý vị thính giả của đài SBS ngày hôm nay, và hy vọng rằng với những cái thông tin này thì quý vị thính giả có thể cho mình một cái kế hoạch để chuẩn bị nếu như mà quý vị muốn có thêm thu nhập từ những cái nguồn bất động sản của mình. Và văn phòng của anh Lê Phạm, công ty xây dựng Blue Dream Homes, luôn luôn mở rộng và chào đón quý vị nếu như mà quý vị muốn có những cái tư vấn về kế hoạch xây dựng của mình trong tương lai.
Xin cảm ơn Yến Thi cùng các thính giả và độc giả của đài SBS Radio đã cho Thành cơ hội được chia sẻ về những thông tin về luật quy hoạch và xây dựng mới này.
Đến với chuyên mục Phong thủy mỗi tuần, chúng ta cùng tìm hiểu những điểm cốt yếu trong khảo sát và chọn nhà ở. Rất nhiều người hy vọng là mình sẽ có được một ngôi nhà có phong thủy tốt để ở, song họ lại không biết cách chọn như thế nào để hợp lý. Và sau đây là một số điểm cốt yếu trong việc chọn nhà ở. Thời gian xem nhà. là yếu tố đầu tiên và vô cùng quan trọng. Thích hợp nhất là chúng ta nên đi xem nhà lúc ánh nắng mặt trời chiếu rộng khắp. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng ta có thể thấy rõ được môi trường bên trong cũng như bên ngoài. Và nếu xem vào lúc trời u tối, hoặc là lúc hoàng hôn, hoặc là buổi chiều tối, thì rất khó có thể phán đoán chính xác được khí tượng của ngôi nhà. Đặc điểm thứ hai cũng không kém phần quan trọng là chúng ta nên chú ý và quan sát thật kỹ cửa. Khi bước vào bên trong nhà, nên dừng lại ở chỗ cửa ra vào một lát, bỏ thời gian định thần quan sát toàn bộ môi trường bên trong. Khi vào trong rồi thì cần phải chú ý những cái vấn đề là sáng tối, lạnh nóng, tụ tán không khí trong đó. Từ đó chúng ta biết được là căn nhà đó có ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè hay không, và ngôi nhà đó có tác dụng là tán phong tụ khí hay không. Xem môi trường bên ngoài ngôi nhà là yếu tố quan trọng thứ ba. Đây còn gọi là hình thức, xem hình thế sơn xuyên. Chúng ta sẽ xem là bên ngoài ngôi nhà thuộc về môi trường gì, là các nhà máy hay là núi, hoặc là một khoảng không gian hoặc là công viên. Và những cái hình thể đó sắp xếp có đẹp hay không, có xếp thành lớp, thành từng phần hay là lộn xộn ngổn ngang xung quanh một bức tranh chung bao quanh ngôi nhà. Vị trí nhà cũng là một yếu tố quan trọng thứ tư. Xét đến các vấn đề giao thông, bệnh viện, về việc đi chợ, đi mua hàng, đi học, xem có thuận tiện cho bản thân mình và các thành viên khác trong gia đình hay không. Ngoài ra thì cần chú ý mối liên kết giữa nhà với đường đi và những kết cấu xung quanh ngôi nhà của mình. Và điểm cốt yếu thứ 5 trong việc khảo sát và chọn nhà ở, đó chính là chúng ta xem hơi của ngôi nhà. Đôi khi chúng ta phải dựa vào cảm nhận hoặc giác quan thứ 6 của bản thân để phán đoán hơn khi chúng ta bước vào nhà của bất kỳ một bất động sản nào. Bên trong, tuy không có người nhưng trong tiềm thức, chúng ta vẫn phải cảm nhận được là trong ngôi nhà đó có phù hợp hay không, có tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái khi chúng ta đặt được những bước chân đầu tiên vào để xem nhà hay không. Và nếu như mà chúng ta có cảm giác tốt, như vậy chứng tỏ đó là một ngôi nhà tạm thời phù hợp, cảm nhận tích cực, từ đó xây dựng cho chúng ta tinh thần sảng khoái. Với một vài điểm cốt yếu trong việc khảo sát và chọn nhà ở, Yến Thi hy vọng rằng đây là những mẹo nhỏ có thể giúp quý vị trong việc đi chọn ngôi nhà cho riêng mình. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ trong chương trình An cư lạc nghiệp tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.